Sau khi lựu đạn ngừng nổ một lúc, anh em trở ra hang. Họ phải mò mẫm lần vách đá mà đi. Không còn thấy một rọi sáng nào từ ngoài hất vào miệng hang. Đạt kêu lên, ủa, sao tối đen vậy kìa? Quyên và Ngạn cũng kêu, ờ, sao kỳ vậy? Đạt dùng cánh tay cản mọi người lại. Mấy anh đứng đây, khoan đi tới, để em ra dọ coi. Mọi người dừng lại, Đạt thụp xuống, một tay cậu ta xách khẩu carbine đã lên đạn, một tay quơ quơ bò tới. Đạt bò rất chậm, vẫn không thấy gì cả. Mãi một lát sau, thình lình, tay cậu ta quơ phải tấm tường bọn giặc ngăn trước mặt. Đạt sờ khắp mặt tường, tay cậu ta rờ rờ, nhận ra hình thù những viên gạch và các chỗ kẽ còn bưa giữa xi măng ướt. Đạt chỏi tay ráng sức xô thử bức tường, nhưng bức tường không nhúc nhích, cậu ta sợ quá lẩm bẩm. Chết rồi, nó hàng miệng hang lại rồi. Cậu vội vàng đi trở vào kêu. Mấy anh ơi! Sao đó? Tụi nó lắp kín miệng hang rồi. Cái gì? Lắp miệng hang hả? Dạ, nó lắp bằng gạch. Em rờ thấy. Anh hai thép xô tới. Sao? Nó lắp miệng hang hả? Chà chà, hồi nãy, nó liện lựu đạn để lắp. Vậy thì cũng mới thôi. Đâu, mình ra coi. Có gì thì phải phá sớm. Để lâu sẽ khó khăn. Ngạn bảo, anh ở đây, để tụi tôi ra. Ngạn cùng Quyên, anh Ba Rèn theo Đạt mò ra. Tới nơi mọi người sờ soạn, thấy quả có bức tường đúng như lời Đạt nói. Anh Ba Rèn bàn, phải phá liền mới đặn, để lâu xi măng nó cứng lại thì chết cha. Ờ, nếu để vậy thiếu không khí thở chết ngột, quan lắm. Nhưng tôi thấy không cần phá hết, có lẽ mình moi gạch để trống vài lỗ thôi. Như vậy rất có lợi, mình vừa có công sự che chở, vừa có lỗ châu mai chĩa súng bắn ra. Hay lắm. Đạt hớn hở, để em moi cho. Cậu ta nói xong, bắt đầu dùng ngón tay khựi xi măng rồi rút viên gạch. Xi măng còn ướt, nên gạch rút ra không khó mấy. Ngạn rờ coi chỗ Đạt đang moi, rồi anh cũng moi thêm lỗ khác cạnh đó. Đạt moi trước Ngạn nên lát sau, cậu ta rút được viên gạch ngoài cùng, ánh sáng liền hắt vô. Đạt thì thào, tới rồi. Giữa lúc ấy, bỗng một loạt súng nổ vang. Đạt kêu ới một tiếng, người cậu ta bỗng từ từ trục xuống đổ vào chân Ngạn. Ngạn rụt tay lại cúi xuống ôm xốc lấy Đạt. Tay anh rờ vuốt nhằm mặt Đạt, đầm đìa những máu. Anh gọi. Đạt, Đạt. Nhưng Đạt không đáp. Ngạn thọc tay vào ngực áo Đạt. Tim cậu ta không còn đập nữa. Ngạn đau đớn nín lặng. Bọn địch vẫn liên tiếp bắn vào cái lỗ của Đạt vừa moi. Giữa tiếng súng chát chúa ấy, Ngạn dục nghe văng vẳng câu Đạt nói với anh hôm trước. Em khoái ăn gỏi đu đủ trộn tôm xé lắm, lần nào về ngoại em cũng làm cho em ăn đã thôi. Tiên đứng nép bên cái lỗ lặng người đi vì đau đớn. Cô quờ kiếm khẩu cạc bin của Đạt cầm lên, coi lại ổ đạn. Không nói một lời, cô nín thở đứng im. Đợi loạt súng địch vừa bắn dứt, cô bước nhích qua, ghé mắt nhìn vào lỗ. Quyền nhìn thấy rõ một thằng giặc đang còn nhấc khẩu tôm sông đâm băng. Quyền lập tức chĩa mũi súng vào lỗ gạch bóp cò. Phát súng nổ đoàn, một tiếng kêu trời ơi vẳng lên từ bên ngoài. Quyền thu súng ngay về, đứng nép nguyên lại chỗ cũ. Không nghe một loạt tôm sông nào bắn nữa, cô tự nhủ. Thằng đó chết rồi, chắc sẽ có thằng khác tới thay. Quả vậy, lát sau nổi lên tiếng ga răng nhịp bầm bầm, gạch bể tung tóe. Quyền nghĩ bụng, đợi nó bắn hết làm đạn, mình nổ liền, nhất định nó phải chết. Quyền đếm từng phát ga răng một. Đếm tới phát thứ 8, Quyền lách sang. Y như hồi nãy, cô chĩa súng qua lỗ gạch bắn liền một phát. Bọn giặc ở ngoài dùng la lên láo nháo. Sau đó Quyền không nghe gì hết, cả tiếng súng cũng nín bặt. Anh Ba Rèn nói, Út Quyền giỏi lắm, cái thằng bắn tự động đó chắc chết rồi. Quyền không đáp, lẳng lặng khoác đai súng lên vai, cúi xuống ẩy nhẹ tay ngạn ra, dành ôm lấy xác Đạt còn nóng hôi hổi, ấp vào lòng mình, vuốt tóc, vuốt máu. Rồi cô bồng Đạt từ từ đứng lên, đi vào hang trong. Anh Ba Rèn sửng sốt nói với ngạn, nè, con Út Quyền bữa nay bắn 2 phát súng kỳ quá, tôi không ngờ, thiệt không ngờ. Nhắm có chết thằng nào không? Ngạn hỏi, chết chứ, 2 thằng đó chắc chắn chết, bắn kiểu đó thì thằng nào mà tránh khỏi. Ngạn thở ra, mình chủ quan quá, hổng dè tụi nó còn núp ở ngoài. Ừ, bậy quá, bây giờ tính sao anh? Thôi đừng nói nữa, moi một lỗ đủ rồi, hổng chết ngột đâu mà sợ, kệ mẹ nó lấp như vậy cũng không ăn thua gì đâu. Ngặt mình không lọt được ra ngoài đây chứ. Để êm, nó rút vô giường rồi mình phá lo gì, phá vừa một người chui lọt thôi. Ừ, thôi vô trong đi. Hai người lần vào trong hang, anh em đang ngồi xúm quanh xác Đạt, vừa được đặt nằm trên tấm vải nhựa trải đất. Năm Nhớ quỳ một gối, cầm cây nến cháy. Cạnh đó thằng Út quàng tay ôm cổ con bé Thúy đứng ngó. Anh Hai Thép xếp bằng sát bên, mắt mở trân trân nhìn bộ mặt đã lau sạch máu của Đạt. Ngay giữa trán cậu ta in rõ 3 lỗ đạn tôm xong bằng đầu ngón tay, dụm vào nhau nhòe máu. Quyền nãy giờ vẫn ngồi bết dưới đất, tay luôn vuốt đôi chân đen mốc của Đạt. Anh Hai Thép cắn môi nói, chiến đấu mà chết là chuyện thường không nói chi. Ngặt sau đây gặp bà ngoại nó mới khổ. Biết nói làm sao cho ngoại nó nguôi ngoai. Bà cụ chỉ có một mình nó. Bà cưng nó lắm. Chú Tư Nghiệp chắc lưỡi. Tiếc quá, tôi chưa thấy chú em nào bảnh như vậy. Từ bữa vô trong hang tới nay, tự tay chú em đó bắn chết ngó thấy tận mắt là 6 thằng. Cái hôm khát nước dữ, chú em cũng cứ giỡn hoài, hổng hé miệng than tiếng nào. Anh Hai Thép nói nho nhỏ, xương cốt của ba nó giờ cũng ở trong hang đây, cả cha lẫn con đều hy sinh. Chú Tư Nghiệp nói giọng nghiêm trang, để tối nay tôi tụng một bài kinh cho linh hồn chú em được thung thăng như thuở chú em còn sống. Không cần đâu, anh Ba Rèn nói, nên lựa một bộ quần áo khá nhất bận cho chú, rồi chọn tấm ni lông nào rộng và lành lặn nhất để gói ghém chú là được rồi. Quyền nghẹn ngào nói gấp, để em lo. Anh Hai Thép trỏ vào vách hang, cái ba lô Đạt để ở đằng kia, Út Quyền soạn coi có bộ nào lành lặn đem bận cho nó. Năm Nhớ cầm cây nến đứng lên. Thôi, mấy anh cứ lo ngoài miệng hang đi, để tụi em lo gói ghém cho Đạt. Quyền cũng đứng lên theo. Hai chị em đi vào vách hang. Năm nhớ soi nến cho Quyên mò kiếm ba lô của Đạt. Quyên lôi từ trong hốc vách đá ra một cái ba lô nhỏ như cái túi vết. Quyên sờ sờ làn tơ thô sợi, rưng rưng nghĩ bụng. Chắc của ngoại nó dệt đây. Cô mở nắp ba lô, lôi ra một cái gói vuông vứt bọc vải nhựa rất kỹ. Trong gói vải nhựa ấy, ngoài bộ quân phục vải bồng bột xám tro, còn có một bộ bà ba đen đã giá và một quyển sổ nhỏ. Quyền lật quyển sổ, trang đầu dán bức ảnh Hồ Chủ tịch. Bên dưới có dòng chữ viết nắn nót, Bác Hồ. Quyền lấy bộ quân phục, rồi gói cái gói lại, đút trả vào ba lô. Bỗng tay Quyên chạm phải vật gì còm còm dưới đáy ba lô. Cô lôi vật ấy lên, hóa ra là một cái nạng vàng thun bằng gỗ cẩm lai đen mun. Chú thích, vàng thun là súng cao su, hết chú thích. Quyên cầm cái nạng vàng thun lên coi, rồi thơ thẩn nhét vào. Hai cô rời hốc đá đi trở lại bên xác Đạt. Mọi người đã kéo ra miệng hang, chỉ còn lại thằng Út ôm con Thúy lặng lẽ đứng bên. Quyền bảo chúng. Thôi, mấy đứa vô trong chỗ anh Thẩm với anh bé chơi đi. Thằng Út dạ, con Thúy nói nhõng nhẽo. Anh Út cõng em. Thằng Út vốn cưng con Thúy, nên nó khom lưng cho con Thúy leo lên, cõng sốt đi. Con mực ngoe ngoẩy đuôi chạy theo hai đứa. Năm nhớ trao cây nến cho Quyên, nói: để tao đi lấy cái khăn rắp nước lau cho Đạt, rồi hẳn bận quần áo. Quyên gật đầu. Trong lúc Năm nhớ chạy đi, Quyên cầm cây nến cúi xuống. Cô đăm đăm nhìn ba vết đạn ở giữa trán Đạt, dịu dàng đặt ngón tay lên đó. Nghĩ tới hai phát súng bắn trả hồi nãy, lòng cô bớt nặng nề đôi chút. Rõ ràng Quyên nghe tụi nó kêu trời ơi, đúng là cái thằng đã giết Đạt. Nghĩ lại, Quyên mới thấy nguy hiểm. Nếu chậm một chút, rất có thể cô cũng bị những viên đạn 12 ly xuyên thẳng trán, hệt như Đạt, và rồi cô cũng nằm đây, đợi mọi người gói lại. Nhưng đó là bây giờ cô mới nghĩ ra, chứ hồi nãy cô chẳng nghĩ thế. Hồi nãy trước mắt cô chỉ là Đạt ngã xuống, là chị Sứ bị treo lủng lẳng, là cái lu mái chứa đầy xương trắng, và không có gì len vào ngoài cái ý muốn trả thù đã giục cô vồ lấy khẩu cạc bin bắn ra. Lúc đó, cô chỉ có mỗi ý nghĩ là mình bắn trúng, phải trúng. Năm nhớ trở lại với cái khăn sọc đen đã rấp nước. Quyên cùng Năm nhớ tháo cúc áo Đạt, cởi hết quần áo Đạt ra. Không chút e ngại, hai cô lau khắp người Đạt, cẩn thận và trìu mến, như lau tắm cho đứa em trai ruột của mình. Bàn tay của hai cô gái dịu dàng vuốt sạch máu, bụi và mồ hôi suốt 7 ngày nay không ngừng tuôn chảy trên người Đạt. Các ngón tay của hai cô có lúc run rẩy lặng đi trên tấm thân nâu rám ấy. Hai cô bắt đầu mặc cho Đạt bộ quân phục màu tro giản dị, bộ quần áo mà khi còn sống cậu ta hẳn ưa thích. Quyên vuốt các nếp nhăn trên tay áo, cổ áo Đạt. Lúc hai cô sắp sửa bọc Đạt vào vải nhựa thì Ngạn từ ngoài miệng hang đi vô. Anh bước tới ôm lấy xác Đạt, nhìn Đạt một lúc, rồi chậm chậm quỳ xuống nhẹ đặt cậu lên tấm vải nhựa màu hồng nhạt, trong suốt. Ngạn cúi bế Đạt lên, Quyên và Năm nhớ đi theo anh. Tới một phiến đá phẳng mặt, Ngạn đặt Đạt nằm lên đó. Anh đứng im một lúc, đoạn ngước cặp mắt đỏ hoe bảo Quyên và Năm nhớ. Thôi, đi ra hang đi. Ba người ra tới ngoài hang, thì anh em hãy còn hì hục chọc phá miệng hang. Ai cũng nhất trí nên phá vừa để một người chui lọt thôi. Xi măng còn ướt nên anh em tháo gạch ra cũng dễ. Lần này kinh nghiệm hơn, anh em vừa phá lớp gạch chót thì dừng lại nghe ngóng. Anh Ba Rèn cởi áo đưa cho Ngạn cầm giùm. Thôi anh em xê ra, không cần moi nữa, để tôi đạp một cái là đổ hết. Coi chừng tụi nó rình như hồi nãy nữa đó. Không sao đâu. Anh Ba Rèn khom lưng chui vào lỗ, anh mày mò trong đó một chút rồi bất thình lình, anh chỏi cẳng đạp mạnh một cái, lớp tường vừa đổ nhào, anh bò thoát vào hang, xô mọi người nép qua hai bên. Quả nhiên, khi mọi người vừa nép vào các hốc đá, thì bọn lính bắn xối vào chỗ tường vừa bị phá trống. Anh Ba Rèn cười ha hả. Bọn địch bắn một lúc thì ngừng không bắn nữa. Anh Ba Rèn đắc chí. Anh em thấy chưa? Rốt cuộc thì gà ai nấy bồng, ăn thua mẹ gì? Anh Hai Thép nói. Hồi nãy mình chủ quan, thành ra chú Đạt mới hy sinh. Chứ thiệt ra nó lấp hang kiểu này, càng hại cho nó. Bây giờ tổ trực cứ ngồi đây rình, hễ thằng nào chung vô là nện, không thèm bắn nữa. Hay lắm, cũng sắp hết đạn rồi. Cái giọng khàn khàn của chú Tư Nghiệp cất lên. Nói không phải mê tín chứ, kéo ngay ra thì trời Phật có độ mình đó mấy cha. Không độ sau lúc hết nước cháy khô cổ thì ổng mưa cho một trận, còn bây giờ hết đạn, ổng lại xui khiến tụi giặc đắp công sự giùm mình. Anh em nghe chú Tư nói đều phì cười. Anh Hai Thép thấy anh em có mặt ở đây gần đủ nên nói. Anh em mình phải cảnh giác hơn. Kiểm lại bảy bữa nay tụi nó đã dở đủ trò ác hiểm. Nào là tập trung tấn công bằng lựu đạn. Nào là bỏ thuốc độc xuống suối. Rồi xông khói ớt chiếu phim tác động lấp hang. Sắp tới coi chừng nó dở thêm âm mưu mới độc ác hơn. Rất có thể nó xịt chất độc hóa học vô hang, hoặc đánh thuốc nổ, hoặc gì gì đó. Anh dừng lại một giây rồi nói tiếp. Nói để đề phòng thôi chứ, xịt chất độc hóa học thì mình rút vô sâu, không dễ gì nó xịt tới. Còn đánh chất nổ thì đại khái như liện 1.000 trái em K3 thôi. Tới bữa nay tính ra đã 7 đến 8 ngày rồi. Mình hy sinh 2, bị thương 2. Tụi nó chết và bị thương cho ít gì thì cũng cỡ 100. Mình cũng mệt nhưng tinh thần đều vững. Tụi nó thì thối chí lắm rồi. Bây giờ chính là lúc mình phải kiên trì. Giỏi lắm nó ráng thêm vài ba hôm nữa rồi cũng phải bỏ cuộc. Tình hình đấu tranh cả tỉnh bây giờ không cho phép nó giam quân ở một nơi nào quá nửa tháng đâu. Nhất là với số quân nay đã lên tới 1.500. Hồi đêm tôi nghe đài tụi nó đưa tin mình đang đánh các bót miệt thứ. Chú Tư gật đầu. Hay quá, nhất định mấy chỗ khác mình đâu để nó yên. Quyền có ý kiến. Báo cáo các anh số gạo dự trữ vậy là hết rồi. Chỉ còn 20 lít cà mị đem vô bữa nọ. Mấy em đề nghị từ giờ trở đi, mỗi người chỉ ăn 1 lon trong ngày. 20 lít cho 19 người. Anh Hai Thép lẩm bẩm. Nếu ăn 1 lon thì chịu được 3 ngày. Gay đó nha. Nhưng thôi cứ tạm thời như thế cái đã, để cho tăng cường đi bẻ dừa bẻ mít. Ngạn nói. Bẻ dừa thì may ra chứ bẻ mít không được. Hôm nọ tụi tôi cũng tính vô kiếm mít chín, nhưng vô chưa tới đã đụng. Tụi nó đóng giày nghẹt không vô được. Anh Hai Thép suy nghĩ rồi bảo. Chuyện đó để rồi coi coi. Nhất định phải tìm cách lõn ra hái mít ăn, chứ chẳng lẽ khoanh tay chịu chết đói. Nói tới đây, anh Hai Thép hít hít mũi cười. Không biết mấy ông có nghe mùi mít chín bay vô không, chứ tôi nghe tôi thèm quá à. Anh Ba Rèn thụi anh Hai Thép. Thôi đi ông, làm gì mà mùi mít bay vô tới đây. Anh Hai Thép cười cười hỏi thêm anh em. Còn có vụ gì nữa không? Anh em bị thương có gì đáng ngại không? Năm Nhớ đáp, vết thương của em Bé và anh Thẩm có đỡ dần, nhưng em khổ quá. Ngạn lo lắng hỏi, sao, cái gì khổ hả Năm Nhớ? Anh Thẩm anh cứ than vãn là chưa chi đã bị thương làm cực anh em. Mỗi lần tụi nó tấn công, ảnh cứ nhấp nhõm níu kéo, đòi em phải dìu ảnh ra ngoài này để chiến đấu. Em không chịu, sau đó ảnh giận em cả buổi vậy đó. Ngạn cười, tưởng gì, chớ chuyện đó không sao. Với vết thương ấy kể ra Thẩm có thể chiến đấu được, nhưng chưa cần, chúng ta chưa hết người, để tôi nói với Thẩm. Nói tới đây, chợt Ngạn ngước nhìn Quyên hỏi, à, còn vợ chồng Ba Phi nó ra sao? Em dẫn tới đó phát gạo rang và nước, lần nào mụ vợ cũng khóc. Hôm qua lúc em vào, mụ ta dùng khóc rống lên rồi sụp xuống dập dập đầu dưới chân em, nói hổn ha hổn hển. Đừng giết vợ chồng tôi xin ăn năn, từ nay tôi không dám làm điều gì quấy nữa. Em mới nói, thôi đừng có khóc, mụ ta hứa hẹn thề bồi là sẽ ăn năn hối cải. Mụ nói, vợ chồng tôi mà còn làm quấy nữa, thì vợ chồng tôi chết không phải động tay. Rồi mụ kêu xin được mở trói, em không mở. Anh Hải Thép nói, chưa mở trói được đâu. Thôi nghe, bây giờ còn có gì, mình tiếp tục giải quyết sau. Tổ nào gác hàng, ở lại gác. Còn anh em, vô nghỉ ngơi lấy sức. Anh Ba Rèn giống giạc hô, tổ Ba Rèn ở lại ngang. Lúc Ngạn sắp đi vào hang, bỗng anh Ba Rèn bước tới, chụp tay anh đặt lên cây dầu vuông cạnh anh đang cầm. Chú coi, cây này ngon không? Thằng nào cả gan thọ đầu vô, tôi sáng cho một cây là chết tốt. Ngạn cầm cây dầu vuông lên nâng nâng trong tay, gật gù. Cây này cầm nặng tay, đập rất sướng. Ông kiếm ở đâu hay quá. Ba Rèn đắc ý cười khinh khích, không đáp. Bữa nay đã 20 tháng chạp ta rồi, còn có chục ngày nữa là Tết. Tên thiếu tá Sằng nằm ngửa trên chiếc võng đan bằng dây dù, miệng lẩm nhẩm như thế. Chiều đã xuống, sau một ngày tranh đấu, cả hòn đất như hãy còn vang tiếng thét. Trên mặt đường, bụi cũng chưa lắng xuống hết. Đó đây vẳng lên tiếng trâu ngé ngọ gọi bầy, tiếng súng nổ lẻ tẻ bốc chát và tiếng sóng biển đồng vọng ầm ĩ. Tên Sằng nằm giữa buổi chiều ấy, thân thể rã rời, hắn cảm thấy không yên tâm. Hồi xế, hắn buộc lòng phải ký chung vào lá đơn của những người lính, đòi mở cuộc điều tra về số phận của ngót 50 đồng đội bị thương của họ. Sau khi đặt bút ký rồi, hắn thấy nản lòng và mất nhiều tin tưởng. Cái hang hòn có vỏn vẹn 19 người cố thủ này, chiều nay đối với hắn càng trở nên kiên cố hóc hiểm. Nằm đây, hắn nhìn thấy đỉnh hòn xanh rì trơ trơ, sừng sững ra đó một cách đáng ngán. Ban trưa giữa lúc hắn còn kỳ kèo, chưa chịu ký vào lá đơn, thì tên trung úy tự trở về báo là diệt cộng đã moi được hang. Hắn bối rối mới hạ bút ký. Chứ theo lẽ thì hắn cũng chưa chịu xuống nước đến thế. Hôm nay hắn không có được mối hy vọng như mấy hôm mới đến. Sự cả tin đánh diệt được hang hòn của hắn cứ theo từng ngày mà sụt thấp xuống mãi. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm một tên thiếu tá chí cốt như hắn lại gặp trở lực lớn như vậy. Chiều nay hắn chán nản lắm rồi. Hắn không muốn thúc lính xông vô hang nữa. Hắn chẳng thiết cái vùng đất hòn nhiều cây trái này nữa. Cả bãi tre mà buổi đầu đặt chân đến Hắn đã tắt lưỡi khen đẹp và dự định trong thời gian ở đây, hắn phải tắm mỗi ngày ít nhất một lần. Bây giờ, bãi tre với hắn cũng chẳng có gì là đẹp đẽ nữa. Đúng vào lúc hắn nằm chán ngán nhìn cái đỉnh hòn sừng sững như thách thức, thì ở phía sau nhà có tiếng tên giữ máy bộ đàm người Bắc léo nhéo.
Alo, vâng, vâng, anh Dũng đây. Vâng, thiếu tá, à, đợi một tí nha.
Chú thích, anh Dũng là tên ám chỉ gọi bộ chỉ huy hành quân đánh phá hòn đất. Hết chú thích. Tên sằng nhõm ngay dậy, hắn hỏi tên điện báo viên người Bắc vừa ló đầu ra.
Ở đâu kêu tôi đó?
Thưa thiếu tá,
về vang gọi.
Thiếu tá sằng liền hất giọng chạy vào, hắn tròng dội máy vào tai, cầm lấy ống nói.
Alo, dễ dàng đâu, dễ dàng đâu. À, dễ dàng đó hả? Phải, phải, chính tôi đây. Dạ, dạ, dạ tôi nghe, dạ. Vừa rồi tôi đã báo cáo vụ đó. Dạ, không yên, khó khăn lắm. Dạ, dạ, trước sáng, dạ được. Dạ, để cho, dạ, để tôi cho đánh. Dạ, dạ, sẽ cho đánh ngay.
Tên sằng buông máy, mặt hớn hở. Hắn gỡ ống nghe ở tai ra đứng dậy. Tên điện báo viên tò mò hỏi.
Thưa thiếu tá, vè vang kêu đánh nữa đây à?
Tên sằng vui vẻ vung nắm tay.
Chớ sao, phải đánh tới nữa chớ sao.
Bỗng hắn đặt ngón tay lên môi, ghé sát vào tai tên điện báo viên hạ giọng.
Nè, nói cho mình anh biết thôi, có lệnh rút rồi.
Tên điện báo viên gật đầu. Tên sằng quay ra ngoài, hắn bảo một tên thiếu úy.
Anh báo cáo cho các ban chỉ huy tiểu đoàn, đại đội, cử người về họp ngay bây giờ.
Tên thiếu úy đến một cái bàn kê gần đó quay điện thoại, gọi hết cánh quân này đến cánh quân khác, xuống lệnh triệu tập. Xong rồi, y đi đốt hai cây đèn khí đá đặt lên cái bàn ở giữa nhà. Tên thiếu tá sằng trở lại ngồi võng, phì phèo điếu thuốc. Trời đã nhá nhem. Bấy giờ trước mắt hắn, đỉnh hòn đất mỗi lúc một sẫm đậm. Và đến khi bóng đêm đã thực sự đổ xuống, đỉnh hòn vẫn không biến đi mà cứ hiện sờ sờ ra đó, khum khum như một chiếc mai rùa đen in nổi giữa nền trời đầu hôm nhuộm màu lam biếc. Hồi sau, bọn sĩ quan lục tục kéo đến. Tên thiếu tá sằng nhổm dậy.
Tụi lính ra sao rồi mấy anh?
Cánh tôi bình thường.
Ở đại đội tụi nó vẫn dục dặc chửi rủa tới tối.
Mẹ, lính ở cánh mấy anh làm kiểu đó lây qua tới bên tôi. Tụi nó cứ bàn tán hoài.
Thôi được.
Tên sằng cắt ngang và đứng hẳn dậy. Hắn đến ngồi ở cái ghế đặt đầu bàn, gõ ngón tay lóc cóc lên mặt bàn, rồi báo cho tụi sĩ quan biết cái tin rút quân. Thằng nào nghe xong cũng cố nén nỗi mừng, cố nén để khỏi thở phào ra một cái. Tên sằng nói thêm giọng nhỏ lại.
Lệnh trên biểu chậm gì thì trưa mai cũng phải về tới quận Tri Tôn, cho nên chúng ta phải rút khỏi đây trước 6 giờ sáng. Mà phải rút thiệt êm, nhớ giữ kín, đừng cho tụi lính biết trước nghe không?
Tên sằng dừng lại búng khẩy tàn thuốc.
Đó là việc chánh. Còn một việc nữa rất quan trọng là trước khi rút, đêm nay chúng ta sẽ phá hang.
Bọn sĩ quan nghe nói thế liếc mắt ngó nhau. Tên sằng biết chúng lo lắng nên giảng giải.
Bộ mấy anh tưởng phá banh cả hang hả?
Không phải. Muốn phá banh cái hang đó, phải đợi có bom nguyên tử mới phá nổi.
Hiện chúng ta còn thuốc nổ hôm nọ đem xuống mà chưa xài. Đêm nay sẽ xài hết.
Anh Tự đâu?
Có tôi.
Đêm nay anh lo điều động đem mấy bọc thuốc nổ đó vô đánh hang. Còn thiếu quý Sanh, anh cho sửa soạn loa phóng thanh. Hễ vừa đánh miệng hang là anh loan tin khắp xóm cho dân chúng họ biết.
Thưa thiếu tá, bất kỳ kết quả ra sao, chúng ta cũng cứ loan tin.
Tên sằng nói,
Lẽ nào với bao nhiêu thuốc nổ mà không đem lại kết quả gì hay sao?
Tên trung úy công binh là tự đáp. Miệng hang thì có thể phá sập, nhưng diệt cọng nó khôn lắm. Tôi e nó rút vô sâu như mấy lần trước thì cũng không ăn thua.
Tên sằng chặt bàn tay xuống mặt bàn.
Cứ đánh cho tôi.
Và hắn đứng bật dậy.
Chúng ta cần có một tiếng giang trước khi rút khỏi chỗ này chứ.
Thiếu tá nói đúng. Cần phải cho tụi nó biết là không phải mình yếu.
Một số tên trong đám sĩ quan ngụy hưởng ứng theo đầy vẻ a dua. Chúng đứng dậy nói thêm vài câu chuyện với tên thiếu tá, rồi lộc cộc kéo nhau ra khỏi ngôi nhà nền đúc.
Tên trung úy tự và tên thiếu úy sanh hãy còn ở lại. Tên tự hỏi.
Thưa thiếu tá, chừng nào khởi sự?
Tùy anh, khởi sự chừng nào cũng được. Nhưng có lẽ để khuya khuya, thừa lúc tụi nó mệt mỏi buồn ngủ mà đánh thì hay hơn.
Tôi cũng tính vậy, nhưng phải cho chuyển thuốc vô sớm.
Ờ phải, anh cho chuyển vô ngay bây giờ là vừa. Đừng đánh sớm mà cũng đừng để trễ. Đúng 5 giờ sáng là rút quân. Anh tính sao thì tính. Có lẽ nên đánh lối 12 giờ. Giấc đó tụi diệt cộng gác hàng thế nào cũng có thằng ngủ gục.
Tên trung úy nói. Vậy đúng 12 giờ tôi sẽ đánh.
Thiếu tá rằng ừ, rồi dây sang tên thiếu úy sanh dặn.
Còn anh, giác đó đừng có ngủ quên ngang.
Dạ, tôi thức, chứ đâu ngủ được. Loa phóng thanh tôi sẽ phát giữa đêm khuya. Tụi dân chúng chắc sẽ rụng rời khi nghe tin hang hòn bị phá hủy. Gẫm ra cái phim chiếu đêm qua cũng không đến nỗi vô ích đâu, thiếu tá.
Tên sằng nhếch mép cười.
Cái phim của anh thì ăn thua mẹ gì mà nhắc.
Thưa thiếu tá, cái phim đó và những tiếng nổ dữ dội đêm nay khắn với nhau lắm chứ.
Tên sằng cười lạc.
Anh còn nai lắm.
Chú thích, nai nghĩa là non nớt, dại dột. Hết chú thích.
Đầu tôi đã mọc 2 thứ tóc. Tôi hiểu diệt cộng, hiểu dân chúng hơn anh nhiều mà. Cái giống họ khó bề lung lạc lắm. Anh tưởng khuya nay, anh phát loa nói tiêu diệt hết tụi nó rồi, dân chúng họ tin liền sao? Đâu có dễ vậy. Tôi đã nói trước. Trước khi rút khỏi đây, chúng ta cần có một tiếng giang, vậy thôi.
Tên thiếu úy sanh còn ráng hỏi. Một tiếng giang vô nghĩa sao?
Sao lại vô nghĩa? Anh thiệt là ngu.
Tên thiếu tá nói thế, và liền lúc đó, hắn nghĩ ngay tới những điều mà hắn đã sắp sẵn để báo cáo lên cấp trên. Nhưng hắn chợt nghĩ tới thôi chứ không nói ra. Tên trung úy tự đã đi làm nhiệm vụ. Y không gặp một trở ngại nào trong việc điều động bọn lính vác những bọc thuốc nổ vào miệng hang. May mà những tên lính thuộc đơn vị của y chưa bị cơn lốc đấu tranh chống đối hồi sáng cuốn theo. Chỉ có một sự rủi ro xảy ra sau cùng là lúc chúng vào sát miệng hang thì tên lính giác bột phá bị dấp té đánh phịch một cái. Do đó, tổ anh em gác ở miệng hang nghe thấy. Tổ này gồm có Trọng và 2 anh du kích, một anh tên lớn, còn anh kia tức là 2 cá trèn. Cả 3 đều giật mình, Trọng nói.
Cái gì giống như ai té?
Ờ, coi chừng tụi nó mò vô ngang.
Trọng chắn bàn tay bấm đèn, tại lỗ miệng hang vẫn như thường, ngoài những miếng lựu đạn MK3 rải rác lúc nhúc như cứt trùng, tịnh không có gì khác. Trọng tắt đèn, lớn thì thào.
Hồi nãy, tổ của tới gác thì êm rơ, có gì đâu.
Trọng bảo, hồi nãy khác, bây giờ khác, có khi xê xích 1 phút là thay đổi rồi, phải thủ kỹ mới được. Rõ ràng, tôi nghe như có thằng nào dấp té.
Nói xong, Trọng nhích họng súng tôm xong tới sát lỗ hang dặn.
Băng đạn tôi chỉ còn nhẵn 10 viên. Hễ có chuyện, tôi bắn vừa dứt, thì mấy cha chém liền ngang. Thằng nào chung vô, cứ bình tĩnh bữa đầu nó cho tôi.
2 anh du kích lăm lăm mã tấu trong tay.
Ừ, anh bắn hết đạn rồi cứ nánh qua một bên để tụi tôi.
3 người bàn với nhau như thế và sẵn sàng chờ đợi. Họ rùng chân, đứng dợm trong bóng tối. Mấy phút trôi qua, họ vẫn không thấy gì. Rồi cả mấy 10 phút sau, cũng không có gì xảy đến. Đứng riết mỏi chân họ ngồi xuống. Có tới 1 tiếng đồng hồ,
mà mọi sự vẫn bình yên. Hai cá đèn nói,
hồi nãy chắc là chồn chạy đó.
Chồn đâu ở đây cha?
Trọng thắc mắc. Hai cá đèn cười vẻ thông thạo.
Ở trên hòn thiếu gì, anh ít ở đây nên không biết. Chơ các thứ chồn, khỉ, rắn hổ mây, không thiếu thứ gì hết á. Có cả con vít nữa, con vít lớn thì bằng cái nia, con nhỏ nhất cũng bằng cỡ thúng dạ.
Chừng tan trận này về, tụi mình kiếm vài con rắn hổ đất, nấu cháo, ăn chơi.
Chà, thứ hổ đất bây giờ có hơi khiếm khuyết, đẻ con nào đều bị dân nhậu kiếm bắt sạch trơn. Anh ăn trăng không? Con trăng lạc thua hổ đất xa. Nhưng nếu mình không ham lột da bán lấy tiền, cứ để nguyên da nấu cà ri thì ăn cũng đỡ ngặt lắm.
Hai cá trèn bắt đầu nói thao thao. Anh ta thấy Trọng ưa chuyện nên càng cao hứng.
Anh biết con vít nó đẻ ra làm sao không?
Chẳng đợi Trọng đáp, hai cá trèn nói tiếp.
Thứ đó đẻ ngộ lắm. Tháng nắng đi kiếm ăn 3 đồng 7 đổi ngoài biển. Lúc trời gầm gừ muốn sa mưa, nó mới bò về hòn lo đẻ. Nó đẻ trứng bự bằng trái đu đủ, bươi đất thành hố, lăn trứng xuống hố rồi lăn kền ra, dùng mai nện láng lứt. Xong rồi nó lại bỏ hòn ra biển, hễ trời mưa xuống là trứng nở nứt đất, dít con dôi đất ngoi lên lóp ngóp bò ra biển tự kiếm ăn.
Ngộ quá ha! Trọng kêu lên. Hai cá trèn gật đầu thản nhiên.
Còn nhiều thứ ngộ nữa chứ. Giả tỉ như con nhím, ở hòn đây cũng nhiều. Cái thứ này kỳ cục nhất trên đời. Nó vừa là giống đực, lại vừa là giống cái.
Sao?
Nghĩa là nó tự ăn ngủ lấy, rồi nó chữa, rồi đẻ.
Cha cha!
Hai cá trèn bảo, hòn này còn nhiều con thú quý lắm. Tôi tính tới chừng giải phóng miền Nam rồi. Tôi rủ vài người bạn ăn ý, lâu lâu đi săn bắt các loại thú trên hòn cũng đủ hốt bạc.
Anh Lến hỏi Xeo,
tới chừng đó rủ tôi đi không?
Không, mày hay xạo sự quá, đi theo hư hết. Người săn thú phải có tánh ý, phải đàng hoàng.
Anh Lến cười rè bảo Trọng, anh ít về đây nên anh không biết danh thằng hai cá trèn. Nó thấy anh lạ, nó đẩy dốc anh đó. Chớ hồi cha mẹ tôi sanh tôi ra ở hòn đất tới giờ, tôi chưa có thấy nó bắt được một con nhen con nhớt nào, chớ chưa nói tới chồn khỉ rùa rắn chi cho mệt.
Hai cá trèn nín im một lát đoạn nói,
ê Lến, vậy hổm rằm tháng 7 mày hay thằng nào giáp mặt tới nhà tao ăn cháo rắn hổ đó hả?
Con rắn đó thằng Út đập cho mày, mà mày dám nói là mày đào bắt, dốc quá. Bữa đó có mặt vợ mày nên tao không nói, sợ mày mất mặt với vợ mày tội nghiệp. Vậy mà bây giờ mày còn khui ra.
Hai cá trèn cự, thằng Út nào đập, thằng Út nào đập.
Thì thằng Út con chú Tư Râu chứ thằng Út nào nữa. Nó có ở đây, để rồi tao kêu nó đối chất lo gì.
Hai cá trèn nín thinh, Trọng cười nói giả lả cho anh ta đỡ ngượng.
Cái gì chơ, loài thú trên hòn tôi tin chắc có nhiều.
Lến đáp, có, thú thì có.
Vừa lúc ấy trong hang có tiếng chân đi ra, hai cá trèn đứng dậy phủi đít bảo,
tổ anh Ngạn ra thay kia rồi, thôi mình vô làm một giấc coi, buồn ngủ quá
à. Ngạn đã ra đến nơi, cùng đi với anh có chú Tư Nghiệp và Quyên. Ngạn nói,
thôi anh em vô nghỉ tới giờ rồi.
10 giờ hả?
Lến nói,
ngồi nghe hai cá trèn nói dốc hết giờ hồi nào không hay.
Trọng nói với Ngạn, tình hình không có gì, cách đây độ 1.5 tiếng, tụi tôi nghe một tiếng động bên ngoài, giống như ai dấp té phịch một cái.
Vậy hả?
Nhưng từ đó tới giờ thì vẫn êm, không xảy ra chuyện gì.
Nghe giống tiếng người dấp ngã hả?
Phải, nhưng cũng có thể là chồn chạy.
Thôi được, đưa đèn pin cho tôi.
Ngạn ngồi xuống bấm đèn. Anh ngồi cách lỗ miệng hang chừng 1 thước. Sau lưng anh là Quyên, rồi tới chú Tư Nghiệp. Ngạn dùng khẩu tôm sông. Quyên nay giữ cây cạc pin của Đạt. Riêng chú Tư Nghiệp thì thủ cây dầu vuông của anh Ba Rèn mới đưa cho. Ngồi yên tại chỗ của mình, chú Tư Nghiệp móc thuốc ra vấn.
Nhờ bà con bữa nọ tiếp tế nên bữa nay đâu còn mấy điếu. Tôi có để ý thấy chùm rắn bay trên vách đá. Chừng nào hết thuốc, gỡ rắn đó đem sấy hút cầm cự đỡ được.
Chú thích, chùm rắn bay là một loại rong bám trên đá. Hết chú thích.
Ngạn nói, cái đêm đó thiệt là nhờ bà con lanh trí tiếp tế cho, chứ không thì bữa nay mình nguy rồi. Thuốc chẳng có hút mà gạo cũng không có ăn. Nghe vụ cà mị, thiệt tôi...
Sau câu nói của Ngạn, ba người đều im lặng. Hình như bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, vì mọi người nghe gió lùa qua miệng hang mát cả chân. Đến lúc bên ngoài dậy lên tiếng rào rào, hú hú, thì ai nấy biết là gió nổi thực sự rồi. Quyền có cảm giác biển mỗi lúc một ùa vào gần hơn. Cái âm ba rì rào ấy nay cứ mạnh mẽ lên dần, mạnh mẽ lên mãi. Rồi thì tiếng sóng dội vào hang bắt đầu nghe rùng rùng như đổ.
Biển lại động.
Quyền khẽ kêu và chép miệng nói với Ngạn.
Trời, không biết mấy bữa rày ở ngoài sao. Em lo quá. Em lo cho má. Chị ba chết. Má có chịu qua nổi không?
Chắc má sẽ chịu nổi. Nhưng tội nghiệp cho má. Phải nói là chị ba hay em má đều cưng hết. Nhưng má cưng em cách bồng bột. Còn với chị ba thì má cưng cách đầm thắm. Có lần nghe má nói, dẫu phải đợi 10 năm, con sứ nó cũng đợi được. Tao chỉ lo là tới chừng đó tụi nó già hết rồi.
Quyên nín im một lúc rồi thốt.
Thiệt, em là con nhỏ bộc toạc, chớ không được như chị ba.
Chú Tư chợt cười ghé chuyện.
Út nè, tao hỏi thiệt bay cái này. Trả lời thử tao nghe.
Chú Tư hỏi gì ạ?
Chú Tư Nghiệp rít thêm hơi thuốc nữa dụi tắt cái tàn thuốc.
Nói con sứ dám đợi thì tao tin. Còn giả dụ như bây giờ đảng xuống lệnh điều chú Ngạn đi công tác xa chừng 10-20 năm thì con Út bày tính sao?
Đâu có chuyện đi biệt luôn như vậy.
Quyên bảo. Thì nói giả dụ vậy mà.
Quyên nín thinh. Chú Tư Nghiệp dục.
Sao? Nói tao nghe coi.
Quyên chợt ngây mặt ra trong bóng tối. Cô nghĩ, ô, chuyện này mình ít nghĩ tới thiệt đó. Xong cô thốt rất nhanh.
Cháu không đợi đâu.
Rồi cô bụm miệng cười. Chú Tư Nghiệp bảo,
đó, chú Ngạn nghe con Quyên nó nói chưa?
Nghe chứ.
Và Ngạn cố lấy giọng mỉa mai.
Cháu biết mà, cháu đâu có nước non gì mà người ta đợi.
Anh vừa dứt lời, liền bị Quyên thò tay véo cho một cái vào đùi. Cô lại véo thêm cái thứ hai. Lần này, hai ngón tay cô riết lâu hơn, mãi sau mới từ từ buông ra. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, cô lại áp cầm lên vai Ngạn, ghé răng cắn cắn vai Ngạn. Cử chỉ đó của Quyên, chú Tư không thấy được. Ngạn cứ để Quyên nhá nhá vai mình, anh không thấy đau gì cả, mà chỉ thấy khoan khoái và sung sướng. Anh chợt nhận ra giữa lúc chiến đấu mà được như vậy, thật là một hạnh phúc lớn và hiếm hoi. Thường Quyên và anh gắn bó với nhau không phải ở trong cảnh thoải mái, vui chơi như người khác, mà là trong hầm, trong cứ. Và giờ đây trong hang, mỗi một phút một giây đều căng thẳng, sôi sục thiêng liêng. Giờ đây anh thấy mình có được sự kề vai sát cánh đầy đủ quá, từ đồng chí, đồng đội, từ Quyên. Bỗng anh nhẹ nhẹ đưa vai ẩy đầu Quyên ra. Anh vừa chợt nghe có tiếng gì sột soạt rất khẽ, như làn gió thổi đùa lá vào lỗ hang. Tức khắc anh bấm đèn, ánh đèn pin chiếu xuống lỗ miệng hang
rọi cho ba người trông thấy một cái bọc vải xám vuông dài, buộc thắt nhiều đường dây đang nhủi vào. Có một ngọn sào tre ở phía sau chõi cái bọc đó, và ở mép bọc, một sợi dây cháy chậm đang ngoe nguẩy cháy ngúng, xịt khói. Cá Ngạn, Quyên và chú Tư Nghiệp trố mắt kinh sợ, nhìn cái mồi cháy rốn nhanh vào. Ngọn sào vừa đẩy gói bột phá qua khỏi lỗ miệng hang, liền rụt lại. Ngạn cầm đèn và súng, chưa kịp xoay sở ra sao, thì Quyên đã để khẩu cạc bin xuống nhảy chồm tới. Cô chụp đại gói bột phá liền trở ra khỏi lỗ hang. Khi cô lăn mình lùi lại nằm rạp xuống, thì Ngạn đưa cánh tay đỡ lấy ngực cô. Bột phá nổ một tiếng lớn, đất đai hang động như bưng lên hết. Ba người bị nhấc khỏi mặt đất rồi rớt xuống. Quyên nhờ Ngạn nâng ngực nên không bị dội tức. Cô còn tỉnh trí, quờ tay chụp lấy khẩu cạc bin. Ngạn dội thét:
"Vô trong mau!"
Anh bấm đèn rọi cho Quyên và chú Tư Nghiệp chạy trước, rồi anh luồn theo, vào tới ngách hang trong. Ba người đứng lại, chú Tư Nghiệp ngồi xổm thở hổn hển:
"Thiếu chút nữa là ba đứa mình biến thành bụi hết rồi. Mẹ nó, sợi dây mồi cháy, coi thiệt ớn."
Anh em từ trong hang đổ xô ra, anh Hai Thép hỏi:
"Ngạn đâu, anh em có sao không?"
"Tôi đây anh, không sao. Nó chùi bột phá vô, tụi tôi phát hiện kịp."
Quyên ôm dục gói bột phá ra ngoài.
"Biết thế nào nó cũng chơi thuốc nổ mà."
Anh Hai Thép rọi đèn ra miệng hang, không thấy có gì, anh bảo:
"Thôi cứ tránh ở đây, đề phòng đánh tụi đột nhập. Ba Rèn đâu?"
"Có tôi, tổ anh cũng lo giữ ở đây."
"Đồng ý."
Anh Ba Rèn bước tới, anh mò kiếm chú Tư Nghiệp, rờ rẫm khắp người chú cười hà hà:
"May quá, ông già còn nguyên ta."
Đoạn anh lần tay chú Tư rón lấy cây dầu vuông:
"Thôi đưa cái cây cho tôi, ông vô nghỉ đi."
Giữa lúc đó ngoài miệng hang lại nổ ầm một tiếng. Mọi người đang đứng tự dưng bị sốc nhóm gót lên, đá bụi tung rào rào. Bọn địch đã đánh tiếp trái bột phá thứ hai. Luồng ánh sáng rọi cho mọi người thấy một dần khói đen sạm dày đặc. Khắp hang rung rinh mãi hồi lâu, vẫn còn nghe tiếng kêu răng rắc như đá đang bị nứt. Anh Hai Thép nói:
"Tôi rọi đèn, anh em tất cả súng lên vai, chú ý theo dõi, thằng nào lọt vô đây, diệt ngay thằng đó."
Ngạn gác khẩu tôm xông lên một mỏm đá, anh chỉ cho Quyên một mỏm đá kế đó. Quyên đặt khẩu cạc bin lên, từ từ áp bán vào vai. Anh em khác cũng ghìm súng đợi. Ánh đèn pin từ tay anh Hai Thép vẫn rọi thẳng ra hang. Quyên nhìn thấy trước mũi súng của mình dần khói tản ra và bức tường mất biến một nửa. Một nửa còn lại chỉ là đống gạch vụn lổm nhổm. Ánh đèn pin bỗng dục tắt. Một giây sau, khi anh Hai Thép chiếu đèn trở lại, thì trong quần sáng của đèn xuất hiện rõ một thằng địch đang ôm thu lưu gói bột phá nhảy qua chỗ gạch vụn. Ba bốn phát súng nổ vang lên cùng một lúc. Thằng địch đứng sững, buông khói bột phá rớt xuống. Nó khuỵu tại chỗ ngoẻo đầu mà hai tay vẫn ôm vòng cái gói có sợi dây ngòi đang cháy ngúng. Quyên mở miệng kêu á lên một tiếng. Cô vừa nép vào ngách hang thì bột phá nổ ầm. Anh Hai Thép bấm đèn rọi ra, miệng hang lần này cũng dày đặc khói đen như lần trước. Lúc khói tan, không trông thấy thằng địch đâu nữa, hai bên vách đá tuôn đổ rào rào, ở trên miệng hang bị phá rộng toát, còn bên dưới đá gạch vụn đùng lên. Ánh đèn pin từ tay anh Hai Thép vẫn chiếu sáng rực, anh em vẫn ghìm súng đợi, hy vọng sẽ cho tái diễn cái cảnh ấy lại lần nữa. Nhưng rồi, một phút trôi qua, rồi năm phút, rồi mãi đến khi ánh đèn pin lu đi, cũng không thấy tên địch nào ôm bột phá nhảy vô kiểu đó nữa. Đợi quá lâu, anh Hai Thép tắt đèn, nhưng không yên tâm, anh lại bấm đèn lên, cứ bấm, cứ tắt mấy lượt, vẫn không thấy gì.
"Chắc nó rút rồi,"
Anh Ba Rèn nói. Chú Tư Nghiệp ngăn.
Khoan, cứ rọi đèn đi, trăng gần mọc rồi.
Bên ngoài, gió vẫn dậy ào ào. Đôi lúc, gió lùa qua miệng hang sụp lở, kêu hu hú. Và sóng biển vẫn rùng rùng như tiếng trống chầu đổ hồi không dứt. Các tay súng vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng nhả đạn. Quyền sốt ruột vì ánh đèn pin khi nhá sáng, khi tắt ngấm. Ngón tay trỏ của cô đặt nơi cò súng thả ra, co vào không biết mấy lượt. Nhưng mắt cô lúc nào cũng mở to, trố nhìn cái miệng hang chợt sáng chợt tối ấy. Thế rồi một lát sau, khi ánh đèn tắt khá lâu, Quyên vẫn nhận ra miệng hang. Đúng như chú Tư Nghiệp nói, trăng đã lên, miệng hang không tối như trước nữa. Ở đó, bóng tối ngã sang màu xanh sẫm, nhợt thêm một chút, rồi rạng biết. Quyên đã có thể phân biệt rõ đống gạch đen lù lổn nhổn kia với ánh trăng sáng ửng miệng hang. Anh Hai Thép thôi không rọi đèn nữa. Anh phân công Ba Rèn ở lại gác như bình thường và cho anh em vào hang nghỉ. Quãng đêm còn lại ấy trôi qua một cách yên tĩnh hơn cả những đêm hôm trước. Bột phá không còn gầm lên và anh em cũng chẳng nghe thấy tiếng súng bắn bốc đùng ở ngoài xóm như mọi đêm. Tổ gác miệng hang đã trở ra ngồi gác sau đống gạch vụn. Người tổ trưởng phiên gác cuối cùng là anh Hai Thép, lần đầu tiên nhìn thấy ánh bình minh được nới rộng hơn trước qua cái miệng hang vừa bị thuốc nổ công phá hồi đêm. Khi anh kêu, sáng rồi, thì lúc ấy đêm đã nhợt dần, nhòa đi, biển cũng đã lặng. Anh nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít. Rồi anh bắt đầu nhận ra những ngọn cỏ ngoài hang ương ướt hơi sương. Ánh ngày mát rượi và dịu dàng lướt trên những ngọn cỏ đó lan ra mãi. Bây giờ thì anh lại nhìn thấy bãi cỏ bị nhiều dấu giày xéo nát và anh giật mình thấy ngay trước mặt có một khúc chân bê bết máu. Anh nói với hai anh du kích cùng tổ. Chắc của thằng hồi hôm đó. Lúc đó anh chợt nghe sau lưng có tiếng cười hi hí. Anh quay lại, thì ra thằng Út mới ngủ dậy mò ra. Nó vừa dụi ghèn xong, hai tay vịn gối chân đứng rùng rùng, trố mắt nhìn cái khúc cẳng. Thằng Út lè lưỡi nói,
coi lớn quá hen chú hai.
Ừ, nó lãnh nguyên bao bọc phá mà vừa gì. Còn được cái cườm cẳng đó là mai. Anh Hải Thép hỏi,
hồi đêm hôm, tụi nó đánh hang, mày hay không Út?
Thằng Út không đáp, nó đang lo nhìn cái gì ở ngoài, người nhổm tới.
Chắc lúc đó mày ngủ khò, chứ hay biết gì hả Út?
Anh Hải Thép lại hỏi. Thằng Út vẫn lo nhướng mắt nhìn, bỗng nó thào lào.
Trời ơi, tụi nó vô kìa.
Nó giục trỏ tay ra phía ven giường.
Kìa kìa, tụi nó kéo đến nghẹt kìa kìa. Chú hai ơi.
Đâu, đâu? Theo ngón tay thằng Út, anh Hai Thép thấy quả có một đám lính kéo tới rất đông. Hình như chúng đang chạy tới. Anh thét.
Núp vô, chuẩn bị.
Cả ba anh du kích và thằng Út đều núp vào vách đất. Anh Hai Thép lên đạn khẩu garang đánh rốt một cái, mắt chăm chú theo dõi. Đám lính mỗi ngày một rời xa mí giường. Thình lình thằng Út chớp chớp mắt dục la.
Ủa? Không phải lính.
Vừa lúc hai anh du kích cũng đồng kêu.
Ủa? Đâu như bà con mình cả. Ai chạy trước giống má sáo quá. Tóc bạc trắng như bông, thôi đúng rồi.
Cả ba anh nhớn nhác nửa tin nửa ngờ, thằng Út chỉ chỏ reo.
Ba tôi đó, ổng chạy đó chứ ai.
Anh Hai Thép lẩm bẩm. Kỳ quá, hay là tụi nó lùa bà con chạy trước làm bia đỡ đạn.
Không, đâu có lính đâu, cứ núp sát vô đi.
Ngoài kia, đám người mỗi lúc một tới gần, họ đã chạy qua quá nửa vạt đất trống. Hiển nhiên là ở phía sau họ không có một thằng lính nào. Anh Hai Thép bắt đầu nhận ra từng người: mẹ Sáu, vợ Ba Rèn, chú Tư Râu, anh Tám Chấn, thím Ba Ú. Trời ơi, đủ hết, có cả vợ anh, thím Tư Nghiệp, vợ thằng lớn. Cả hòn đất không thiếu một ai, người lớn, trẻ nhỏ, mạnh ai nấy chạy nhào tới tức tưởi, có người vấp té chuối lại gượng dậy, lại chạy, còn cách miệng hang vài chục bước, mấy người chạy đằng đầu dừng lại, đặt bàn tay lên miệng hổn hển kêu lớn.
Anh em ơi, tụi nó rút rồi!
Thấy trong hang vẫn im lìm giữa đám người có tiếng khóc òa lên. Chú Tư Râu đang khom lưng chạy tới ráng sức gào.
Bơ anh em, còn sống không?
Nghe rõ tiếng kêu, anh Hai Thép lách mình, xách súng nhảy qua đống gạch đá vụn. Kế đó thằng Út với hai anh du kích cũng phóng giọt theo. Anh Hai Thép cầm khẩu ga răng, vừa qua vừa chạy a lại phía bà con. Chú Tư Râu ôm chầm lấy anh. Anh Tám Chấn chạy tới chụp vai Hai Thép lắc lắc, cười nói.
Chà chà, tưởng ông không còn về gặp má bầy trẻ nữa rồi chơ.
Mọi người vây quanh anh, vây quanh thằng Út, chụp hai anh du kích mà đấm thùi thụi, níu kéo lăng xăng, kẻ cười người khóc. Chị Hai Thép không cười, chị ngó nhìn anh hai, rưng rưng nước mắt. Chị thấy mặt chồng mình nay xám xạm, trông hốc hác hẳn đi. Anh hai báo cho bà con biết, mọi người còn đủ, trừ Sứ và chú Đạt. Anh đến bên vợ, khẽ hỏi. Sắp nhỏ đâu rồi mình? Chị Hai Thép đáp. Tôi gửi nó ở trong xóm á. Giữa lúc đó, thằng Út dùng tuột ra khỏi tay mấy người đang ôm nó, chạy trở vô hang. Anh Hai Thép đưa mắt tìm kiếm mẹ Sáu. Anh thấy mẹ Sáu đang đứng sững gần đó, đôi mắt mẹ trân trân nhìn tới trước, ráo hoảnh. Khi anh chạy đến bên mẹ, thì mẹ chẳng nói gì cả, bước đi. Mẹ bước chậm chậm về phía hang, tay phải dò chặt chiếc khăn rằn đỏ, đưa lên miệng. Anh em trong hang được thằng Út vào cho hay, giờ đã ùa ra. Hai bên gặp nhau trước miệng hang, la hét cười khóc, trong khi con chó mực của thằng Út chạy lăng quăng kêu sủa mừng rỡ. Mọi người xô tới ôm ghì lấy nhau trên khoảnh đất bị đạn cào bấy. Anh du kích hai cá trèn cõng thằng bé trên vai bước ra khỏi hang, hai chân hơi loạng choạng. Quyên cõng con Thúy từ trong cũng vừa luồn ra. Tới đống gạch đổ, cô nhấc mũi súng cạc bin đeo nơi vai, ráng bước qua. Mẹ Sáu lập cập chạy tới, run rẩy giang hai tay ôm cả Quyên lẫn con Thúy vào lòng, òa khóc. Con Thúy thấy ngoại nó khóc, thì cũng khóc theo, rồi nó nhớn nhác đưa mắt tìm kiếm. Hàng trăm cặp mắt đều nhìn dồn vào con Thúy. Chợt con Thúy la.
Ngoại, ngoại, má con đâu? Má con đâu ngoại?
Mẹ Sáu không đáp. Con Thúy dùng ra khỏi lòng ngoại nó kêu lớn.
Má! Má ơi! Má!
Con bé vừa kêu vừa chạy kiếm, nó chạy từ đám người này tới đám người khác, ai cũng hoảng sợ, nhìn nó bằng đôi mắt đau đớn lặng đi.
Trong tiếng kêu xé ruột của con Thúy, tốp người trong hang vẫn tiếp tục đi ra. Nằm nhớ xốp diều anh Thẩm, cái chân bị thương của Thẩm cứ cà nhắc, bước thấp bước cao. Người thứ 17 và là người ra khỏi hang sau cùng là Ngạn. Anh bế trên tay mình cái bó vải nhựa màu hồng nhạt. Tấm vải nhựa trong suốt đó lờ mờ để lộ ra khuôn mặt của Đạt. Anh Tám Chấn sổ tới. Anh đứng sững trước Ngạn hồi lâu, rồi lặng lẽ bước tới đưa tay đỡ lấy thân Đạt. Anh ngó trân trân khuôn mặt Đạt hồng lên sau lần vải nhựa mỏng. Đôi mắt anh mở to, đồng tử mắt không động. Chốc sau mắt anh đỏ hoe, rân rấn. Không khác chi những anh em khác, khuôn mặt Ngạn như sắt lại, hốc hác, dính đầy bụi. Người nào cũng thế, trên mình họ chẳng có cái quần cái áo nào lành. Tất cả đều bị rách ống rách vai hoặc toạc hở lưng. Giờ họ đã đuối sức, bụng dạ lại cồn cào, cổ cháy bỏng. Chừng như bây giờ họ mới thấm mệt, rã rời. Bước chân của họ đi hơi loạn choạng trong buổi sớm nắng hửng. Và đây là những tia nắng đầu tiên mà họ bắt gặp lại. Nắng chiếu lóng lánh các giọt sương động trên ngọn cỏ. Ánh nắng chớm sáng gian giường, rọi hực hở các giòm lá. Hòa vào trong nắng ấy là làn gió đương xuân hây hẩy lao xao. Ngoài kia, sau những thân tre vàng ống đang chới với đu đưa, sóng biển đẫm nắng vỗ rối rít và ngoan ngoãn trườn nhẹ vào bãi. Chú thích: hực hở nghĩa là rực rỡ. Hết chú thích. Đang đi, Ngạn chợt dừng chân, ngoảnh lại. Trước mặt anh, mép miệng hang như vừa bị một con quái vật khổng lồ nào cho cạp lở lói. Vách đá trước vốn là màu xanh rêu, nay ám khói đen xịt. Ở hai bên mép miệng hang, xi măng để đùn đống dung dãi. Đi hơn chục bước, Ngạn hãy còn nghe mùi máu tanh tưởi, mùi xác chết ở đâu đó, và rõ rệt hơn cả là mùi khói thuốc nổ phất lên mũi anh nồng nặc.